Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa, hôm nay chúng tôi lại được thưa chuyện cùng quý vị qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Ước mong những bài học chúng tôi chia sẻ từ lời Chúa trong Kinh Thánh đã giúp ích phần nào cho đời sống tâm linh của chúng ta, nhất là giúp cho hôn nhân và gia đình chúng ta được bình an, hạnh phúc, như điều Chúa định khi Ngài thiết lập hôn nhân. Trong giờ Phụ nữ hôm nay, chúng tôi xin trình bày tiếp đề tài tội ngoại tình và trình bày thêm những lý do khiến người có gia đình dễ ngã vào tội ngoại tình. Lý do đầu tiên khiến một số người có gia đình mà không chung thủy với vợ chồng mình, nhưng bội lời giao ước ban đầu và ngã vào tội ngoại tình, là vì bản chất tội lỗi trong con người. Vì bản tính tội lỗi đó, chúng ta dễ bị cám dỗ để làm những điều sai quấy, là điều lời Chúa truyền dạy phải tránh xa. Trong bài chia sẻ này, chúng tôi nói về tội ngoại tình, là tội của người đã có vợ, có chồng, nhưng không chung thủy, không giữ trọn tình yêu cho vợ, chồng mình, nhưng san sẻ tình yêu đó với người khác. Lý do thứ nhất khiến nhiều người ngã vào tội ngoại tình là vì bản chất tội lỗi trong con người. Ai trong chúng ta cũng luôn bị cám dỗ để làm điều sai quấy, là những điều phải tránh, không nên làm. Vì mang bản tính tội lỗi, chúng ta trở nên yếu đuối, nên khi bị cám dỗ, chúng ta ngã một cách dễ dàng và làm điều sai quấy, dù biết điều mình bị cám dỗ là tội phải tránh. Ngoài lý do khiến người có gia đình ngã vào tội ngoại tình là vì bản chất tội lỗi yếu đuối trong con người, người ta cũng ngã vào tội ngoại tình vì nhiều lý do khác. Chẳng hạn như có gia đình nhưng hôn nhân không hạnh phúc, vợ chồng không hiệp một nên không đem lại hạnh phúc cho nhau. Khi đời sống hôn nhân không ngọt ngào, vợ chồng không vui vẻ với nhau, người sống trong hoàn cảnh này sẽ không vui vẻ thỏa nguyện, nhưng cảm thấy ân hận, hối tiếc và rồi mơ tưởng đến một mối quan hệ khác vui vẻ, hạnh phúc hơn. Vì lý do đó, những người sống trong hôn nhân không hạnh phúc, khi có cơ hội tiếp xúc thường xuyên và riêng tư với người bạn khác phái, thường dễ động lòng, cảm động và rồi hướng tình cảm mình đến người đó. Có hai người kia, một nam, một nữ. Hai người không hề quen biết nhau. Họ chỉ có một điều giống nhau là con của họ học cùng trường, cùng lớp. Người đàn ông có vợ và ba con. Người đàn bà thì có chồng, hai con. Nhưng chồng bà đi làm xa, lâu lâu mới về thăm gia đình vài ngày. Hai người này đưa đón con đi học mỗi ngày. Khi đến trường đón con mà phải chờ lâu, họ hay gặp nhau nên cũng chào nhau và thăm hỏi qua loa. Chẳng hạn như hỏi thăm đứa con tên gì, học lớp mấy. Một ngày kia, khi đến giờ tan học, các em học sinh vừa chạy ra khỏi lớp thì trời đổ mưa lớn. Người đàn bà đi đón con không có dù, cũng không có áo mưa. Người đàn ông thấy vậy thì đề nghị để ông đưa hai mẹ con về nhà. Trên đường đi, hai người trò chuyện và hỏi thăm nhau, nên biết về nhau nhiều hơn. Sau đó ít lâu, trường của các con họ có một chương trình văn nghệ đặc biệt. Bố mẹ các em học sinh phải đưa con đến trường tập dược hàng tuần vào buổi tối. Người cha và người mẹ mới quen nhau này cũng đưa con đến. Và trong khi chờ đợi con, họ có dịp trò chuyện, thăm hỏi nhau nhiều hơn. Sau đó, ngoài những buổi gặp nhau khi đưa con đến trường tập dược, hoặc khi các phụ huynh cần đến để giúp cho trường trong việc tổ chức các sinh hoạt đặc biệt, hai người này bắt đầu gặp nhau trong quán nước và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Từ những trao đổi có tính cách xã giao, họ dần dần chia sẻ với nhau những chuyện riêng tư. Người đàn bà lâu nay không có chồng gần bên để tâm tình. Bây giờ có người quan tâm hỏi thăm, thì liền tuôn đổ tất cả những cảm xúc và cảm nghĩ trong lòng. Bà tâm sự rằng chồng bà là người nhiều tham vọng, muốn mở ra làm ăn buôn bán lớn để được giàu có, để có thể mua thêm nhà, cửa, đất đai, vân vân. Chồng bà không yêu quý vợ con, không xem tình cảm với người trong gia đình là điều quan trọng. Vì ông thường vắng nhà luôn, nên bà rất là cô đơn. Người đàn ông chú ý lắng nghe một cách kiên nhẫn. Ông tỏ vẻ hiểu và thông cảm với những gì người bạn này nói. Rồi ông cũng kể cho bà bạn mới quen nan đề của vợ chồng ông. Ông nói, vợ ông là người cứng rắn, thường lấn lướt chồng. Ông rất mặc cảm vì không được vợ tôn trọng, không có thực quyền trong gia đình. Vì mọi việc lớn nhỏ, ông đều phải chiều theo ý vợ, vân vân. Thế rồi, việc gặp nhau để tâm tình, chia sẻ nan đề của gia đình mình, dần dần trở thành một nhu cầu lớn cho cả hai người. Vì vậy, dần dần họ thân nhau hơn, thông cảm với hoàn cảnh của nhau hơn, và cũng trò chuyện chia sẻ tâm tình nhiều hơn là dành thì giờ trò chuyện với vợ chồng của họ. Thưa quý vị, khi một người đã có gia đình, sống bên cạnh vợ chồng mỗi ngày nhưng không thỏa lòng với hoàn cảnh, không hạnh phúc trong hôn nhân. Trong hoàn cảnh đó, nếu gặp một người bạn khác phái, sẵn sàng dành thì giờ lắng nghe và thông cảm, nhất là khi hai người có cơ hội gặp nhau thường xuyên để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, chia sẻ những điều riêng tư thầm kín trong lòng, sẽ rất dễ đi đến chỗ có cảm tình đặc biệt với nhau. Và đó là bước đầu dẫn đến tội ngoại tình. Có thể nói, với bản chất yếu đuối, sống nhiều về tình cảm và cần được hay muốn được yêu thương, thì những tội liên quan đến tình cảm là tội chúng ta dễ ngã vào hơn hết. Vì khi bị cám dỗ về tình cảm, chúng ta thấy vui, thích thú hay thỏa nguyện, nên không còn sáng suốt để tránh xa hay tìm phương cách để đối phó. Không những thế, những tội liên quan đến quan hệ tình cảm nam nữ thường được ca ngợi trong âm nhạc qua những bài thơ, bài hát, như là điều mang lại thi vị, mang lại niềm vui cho đời sống. Khi vướng vào cám dỗ này, nhu cầu tình cảm của con người được đáp ứng, tự ái được thỏa mãn. Chính vì vậy mà nhiều người cảm thấy sung sướng khi ngã vào tội lỗi. Đó là lý do tại sao ngoại tình và tà dâm là tội nghiêm trọng nhưng rất là thu hút. Nhiều người đạo đức, các bậc mô phạm không ngã vào cám dỗ vật chất hay cám dỗ của danh lợi quyền nhưng lại ngã vào tội tà dâm để rồi chuốc lấy nhục nhã cho mình và đau khổ tan nát cho người thân trong gia đình. Như vậy, hai lý do đầu tiên khiến người có gia đình dễ ngã vào tội ngoại tình là vì bản chất tội lỗi trong con người và vì có một hôn nhân không hạnh phúc. Nghiên cứu cho biết đây là trường hợp của những người có bản tính hay đặc điểm sau đây là những người có vợ chồng yêu thương chung thủy với mình nhưng cũng ngã vào tội ngoại tình. Trước hết là những người dù đã lớn, nhiều tuổi nhưng không trưởng thành, trái lại ấu trĩ và ích kỷ. Những người này sống theo lòng ham muốn riêng, chỉ làm điều gì mình thích mà thôi. Lúc nào cũng nghĩ đến niềm vui, hạnh phúc cá nhân, chứ không biết nghĩ đến ước muốn của người khác, dù đó là người bạn đời, là người mình đã hứa nguyện suốt đời sẽ yêu thương, chăm sóc. Thứ hai là những người có cuộc sống lang thang vô định. Dù đã trưởng thành nhưng không có hướng đi hay mục đích cho cuộc đời, cũng không biết mình sống để làm gì, sống cho ai. Nhóm thứ ba là những người không có tinh thần trách nhiệm, cũng không có tiêu chuẩn đạo đức rõ ràng. Việc gì cũng chấp nhận, ai nói gì cũng nghe theo. Vì vậy, dễ trở thành con mồi cho mọi cám dỗ, nhất là cám dỗ của tội ngoại tình. Thứ tư là những người không có tính kiên trì và không chung thủy, không giữ lời hứa. Làm việc gì cũng mau chán, gặp khó khăn thì bỏ cuộc và muốn thay đổi ngay. Như thay đổi việc làm, thay đổi chỗ ở, thay đổi ngành nghề mình đã chọn. Và khi gặp điều bất ưng hay gia đình không vui, thì muốn thay đổi vợ chồng. Nhóm thứ năm là những người xem thường tội lỗi, muốn đùa giỡn với tội lỗi, nhất là những tội liên quan đến tình cảm, tình dục. Có người còn muốn thử xem khi có quan hệ bất chính, mình sẽ có cảm xúc như thế nào. Và thứ sáu là những người thiếu cẩn trọng khi tiếp xúc với người khác phái, không cẩn thận trong cách cư xử, nói năng, không cẩn thận trong những nơi và những lúc gặp gỡ bạn khác phái, khiến cho mối quan hệ giữa hai người đi quá giới hạn và trở thành cạm bẫy nguy hiểm. Nhiều người chỉ vì làm việc chung trong sở, đi về chung một đường hoặc cùng lo chung một công tác mà sau một thời gian có tình cảm đặc biệt với nhau và đã phản bội người vợ, người chồng của mình.